Một lý do khác là sự khó chịu được đề cao trong kinh sách là vì sự kết luận lầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả. Nó được quan sát là một người rất tiến hóa, có thói quen sống giản dị và không hề để tâm đến hầu hết những xa hoa nhỏ nhặt trong đời sống được cho là quan trọng hay cần thiết đối với một người bình thường. Nhưng sự điềm nhiên đối với các vật xa hoa chỉ là kết quả chứ không phải nguyên do của sự tiến hóa. Y không để tâm đến những tiểu tiết này vì y đã trưởng thành và chúng không còn thu hút được y, chứ không phải vì y cho rằng chúng là sai. Một người khi vẫn còn thèm khát lại cố bắt chước y, từ bỏ chúng, sẽ không vì thế mà trở nên tiến hóa. Ở một giai đoạn nào đó, một đứa bé sẽ thích chơi với búp bê và các viên gạch. Vài năm sau, nó sẽ lớn lên thành một đứa con trai và sẽ thích chơi với bóng chày và bóng đá. Rồi sau đó, khi nó trở thành một chàng thiếu niên, thì những trò chơi này một lần nữa sẽ mất đi sự thu hút với nó và y sẽ bắt đầu gia nhập trò chơi tình ái và đường đời. Khi một đứa bé chọn bắt chước người lớn, quăng đi con búp bê và viên gạch để tập chơi bóng chày, không vì thế mà có thể thật sự trưởng thành và bỏ lại giai đoạn tuổi thơ của y. Khi sự phát triển này xảy ra một cách tự nhiên, y sẽ tự động bỏ đi các trò chơi đó. Nhưng y không thể ép buộc sự trưởng thành này xảy ra quá sớm, chỉ vì y bỏ đi những trò chơi này và bắt chước đóng vai người lớn. Tự làm cho mình khó chịu chỉ vì mục đích làm cho mình không thoải mái sẽ không có bất cứ một lợi điểm gì hết. Nhưng có ba trường hợp mà sự tự nguyện cam khổ có thể là một phần của sự tiến hóa. Thứ nhất là khi nó được thực hành vì lợi ích của người khác. Chẳng hạn như một người lo chăm sóc một người bạn bị bệnh hay phải tần tảo lo cho gia đình. Thứ nhì là khi một người nhận ra được một vài thói quen nghiện ngập đang cản trở con đường tiến hóa của y. Những thói quen như hút thuốc lá, uống rượu hoặc ăn thịt. Nếu như y thật lòng, y sẽ bỏ thói quen này ngay lập tức. Nhưng vì cơ thể của y đã quen với sự nghiện ngập đó, nên nó nhớ chúng, khóc lóc đòi chúng và tạo ra nhiều phiền não lớn cho y. Nếu y giữ vững quyết định này, thì cơ thể của y sẽ thích nghi với những điều kiện mới và khi nó đã làm được, thì sự khó chịu sẽ tan biến. Tuy nhiên ở giai đoạn giữa, khi chiến tranh giành quyền làm chủ vẫn còn đang xảy ra giữa con người và cơ thể, thì y sẽ phải chịu nhiều đau khổ và điều này phải được coi như là kết quả của việc lỡ dại, học một thói quen xấu mà y bây giờ đang loại trừ. Khi sự đau khổ đã qua thì nhân quả đã được thanh toán, chiến thắng đã định và một bước tiến bộ trên đường tiến hóa đã được gặt hái. Tôi biết có những trường hợp hy hữu, khi cơ thể con người còn quá yếu đuối, có thể sẽ gây ra hiểm họa khi một tật xấu bị bỏ ngay tức khắc. Nghiện thuốc á phiện là một ví dụ điển hình. Ai từng là nạn nhân của sự đau khổ khủng khiếp này sẽ khám phá ra là việc giảm thuốc từ từ là điều cần thiết. Vì việc ngưng thuốc ngay lập tức có thể gây ra một căng thẳng quá sức chịu đựng của cơ thể. Dường như cũng có vài trường hợp đáng thương mà cách thức giảm thiểu từ từ như vậy phải được áp dụng vào thói quen ăn thịt. Giáo lý dạy chúng ta rằng, trong khi việc tiêu hóa thịt động vật xảy ra hầu hết ở trong bao tử, việc tiêu hóa phần nhiều những loại đồ ăn thực vật lại thuộc về công việc của ruột. và do đó, một người có sức khỏe yếu đuối đôi khi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi để các cơ quan này có một khoảng thời gian nhất định để thích nghi với sự thay đổi mới cần thiết và để tập làm việc, nếu có thể nói như vậy. Những nhiệm vụ mới mà bây giờ chúng được đòi hỏi phải thực hành. Áp lực đều đặn của ý chí tuy nhiên sẽ sớm đem cơ thể dưới quyền điều khiển của nó và học thích nghi với các quy tắc mới trong mọi thứ. Trường hợp thứ ba mà sự khó chịu có thể hữu ích là khi một người cố ý ép buộc cơ thể y làm một điều gì đó mà nó không thích để bảo đảm nó sẽ nghe lời y khi cần thiết. Nhưng ta cần hiểu rõ rằng, cho dù là vậy đi nữa, điều lợi ích là sự phục tùng sẵn sàng của thể xác, chứ không phải là sự đau đớn của xác thân. Theo cách này, con người có thể dần dần quen dửng dưng với nhiều bệnh tật nhỏ nhặt trong đời sống. Và do đó, y sẽ bớt lo âu và khó chịu sau này. Trong quá trình rèn luyện bản thân về ý chí và sự phục tùng của thể xác, y phải cẩn thận chỉ tu tập những thứ có lợi mà thôi. Vị thiền sư theo phái Hatha Yoga chắc chắn sẽ phát triển ý chí khi y giữ cánh tay của mình trên đầu cho đến khi nó tê liệt. Nhưng trong khi đạt được ý chí mạnh mẽ thì y cũng mất đi quyền sử dụng cánh tay. Quyền năng ý chí vẫn có thể được phát triển mạnh mẽ qua những cách khác mà hiệu quả của nó sẽ đem lại lợi ích vĩnh viễn thay vì một sự cản trở vĩnh viễn. Chẳng hạn, sự chinh phục tính gắt gỏng hay kiêu căng, nóng nảy hay háo sắc thật bổ ích cho những ai có khuynh hướng tu khổ hạnh. Hãy ghi nhớ những lời nhắn nhủ khôn ngoan trong Chí Tôn Ca như sau: sự tinh khiết, thẳng thắn, tiết dục và không làm ác được gọi là khổ hạnh của thể xác. Lời nói không gây khó chịu, thật thà, dễ nghe và bổ ích được gọi là khổ hạnh của ngôn ngữ. Một tâm trí hạnh phúc, cân bằng, yên lặng, tự chủ và trong sáng, điều này được gọi là khổ hạnh của cái trí. Chí Tôn Ca 17, 14, 15, 16. Hãy đặc biệt lưu ý là trong câu cuối của đoạn này, tâm trí hạnh phúc được mô tả là đặc điểm đầu tiên của sự khổ hạnh của cái trí, dấu hiệu đầu tiên của một sự tự chủ hoàn mỹ thiết yếu cho một người muốn tiến bộ thật sự. Rõ ràng nhiệm vụ của chúng ta là phải hạnh phúc, còn sầu thảm, ủ rũ hoặc trầm cảm lúc nào cũng có nghĩa là thất bại và yếu đuối, bởi vì chúng có nghĩa là ích kỷ. Một người để cho bản thân suy ngẫm về những đau buồn hay sai lầm của mình đã quên đi trách nhiệm của y đối với đồng loại. Y đã cho phép mình trở thành một trung tâm truyền nhiễm, gieo rắc sự ủ rũ thay vì hạnh phúc cho đồng loại. Việc này đâu khác gì hơn là sự ích kỷ tột độ. Nếu bất cứ ai muốn tu khổ hạnh, hãy để người ấy thực hiện tinh thần khổ hạnh này được khuyên trong kinh điển. Và cho y hạ quyết tâm, cho dù đời sống cá nhân của y có muôn vàn khó khăn hay đau khổ, y sẽ cố quên mình và những đau khổ này cho lợi ích chung của người khác, để cho y vẫn luôn có thể tuôn ra cho đồng bạn niềm hạnh phúc rạng ngời có được từ một kiến thức trọn vẹn hơn của một nhà thông thiên học, để y có thể luôn giúp đỡ cho họ đạt đến nhận thức, Thượng Đế là trạng thái hạnh phúc. Những lo âu vặt vãnh. Những lo âu vặt vãnh dường như là chủ âm của đời sống hiện đại. Không chỉ những người đưa ra các nỗ lực đặc biệt để tiến bộ mới khiến bản thân họ bị khó chịu một cách phi lý, mà tật xấu này cũng khá phổ biến ngay cả trong đời sống bình thường. Thể vía của người trung bình thật là một hình ảnh đáng buồn đối với người có nhãn thông. Hình vẽ trong quyển sách Con người hữu hình và vô hình, trang 131, cho thấy thể vía phải nên là như thế nào. Nó chỉ nên là sự phản ảnh của màu sắc thể trí, để cho thấy con người chỉ cảm nhận được những gì lý trí của y cho phép. Tuy nhiên, nếu đây là một sự đòi hỏi quá mức ở giai đoạn tiến hóa hiện tại, hình vẽ ở trang 102 cho chúng ta thấy một loạt màu sắc đại diện cho một thể vía trung bình khi nó ở trạng thái tương đối nghỉ ngơi. Trong đó có nhiều màu thuộc về những cá tính xấu xa, những cá tính cần phải được loại bỏ càng sớm càng tốt. Nhưng khía cạnh của vấn đề đó đã được trình bày trong cuốn sách này, và hiện giờ có một mặt khác mà tôi muốn bạn lưu ý đến. Tôi đã nói là hình vẽ trong cuốn sách đó cho thấy một thể vía trung bình chưa tiến hóa nhìn ra sao khi nó ở trạng thái tương đối nghỉ ngơi. Nhưng một trong các điều tệ hại của cái mà chúng ta đồng ý gọi là nền văn minh hiện đại là không có thể vía nào thật sự có thể được coi là ở trạng thái tương đối nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, chúng ta đều biết là chất liệu của thể vía lúc nào cũng luôn rung động, và mỗi một màu sắc chúng ta nhìn thấy trong hình vẽ biểu thị một tần số rung động khác nhau. Nhưng trong đó phải có một trật tự rõ ràng và một giới hạn nhất định. Một người tiến hóa hơn, trong trang 131, có 5 tần số rung động, nhưng một người trung bình có ít nhất 9 tần số rung động. Thêm vào đó, sự pha trộn của các sắc thái khác nhau của màu sắc. Điều này rõ ràng không được tốt bằng cái kia, nhưng trong trường hợp của đa số người dân Tây Phương, nó thật sự còn tồi tệ hơn thế rất nhiều. Để có 9 tần số rung động đồng thời cũng đã đủ tệ rồi. Nhưng trong thể vía của nhiều người đàn ông và đàn bà, người ta có thể dễ dàng quan sát được 50 hay thậm chí cả 100 tần số rung động khác nhau. Cơ thể nên được chia ra thành một số ít khu vực với chu vi xác định. Mỗi khu vực hoạt động đều đặn ở tốc độ bình thường của nó. Nhưng thay vì vậy, bề mặt của nó lại bị chi phối thành những cơn lốc xoáy nhỏ và dòng vắt ngang, tất cả đấu với nhau trong sự hỗn loạn điên cuồng. Tất cả những sự kiện này đều là kết quả của những cảm xúc và lo âu vặt vãnh không cần thiết, và một người Tây Phương trung bình chỉ là một khối rối ren như vậy. Y cảm thấy bị phiền não bởi chuyện này, khó chịu bởi chuyện kia, lo sợ bởi việc nọ, và cả đời y cứ bị đầy ắp những thứ cảm xúc lo âu nhỏ nhặt. Tất cả sức lực của y bị hao mòn bởi chúng. Một cảm xúc thật mạnh, tốt hay xấu, có thể lan tràn khắp thể vía của con người, và trong một lúc đem toàn thể thể vía vào một tần số rung động duy nhất. Những lo âu nhỏ mọn này sẽ tạo ra những cơn lốc xoáy nhỏ hay những trung tâm với sự xáo trộn nhỏ. Do đó, một thể vía rung động đồng thời với 50 tần số khác nhau, sẽ là một vết nhơ trên phong cảnh trung giới và gây ra nhiều phiền toái cho những người lân cận. Đó không phải chỉ là một vật thể rất xấu xí, mà còn là một sự quấy rầy nghiêm trọng. Nó có thể được so sánh với một thể xác bị một chứng bệnh kinh phong bại liệt nặng hơn bình thường, với tất cả các cơ của nó đồng thời co giật theo các hướng khác nhau. Nhưng để làm cho hình ảnh này phù hợp một phần nào, chúng ta nên giả định rằng bệnh bại liệt này là một loại bệnh truyền nhiễm, hoặc khi một người trông thấy kết quả của nó, đều không may cảm thấy một xu hướng khó cưỡng lại là bắt chước lặp lại nó. Vì vậy sự hỗn loạn thảm khốc với nhiều xáo trộn khủng khiếp này tạo ra một kết quả khó chịu và đáng sợ nhất đối với tất cả những người nhạy cảm tiếp cận nó, vì nó lây nhiễm thể vía của họ và truyền cho họ một cảm giác bất an và lo âu thật đau khổ. Chỉ có rất ít người mở được quyền năng tâm linh để giúp họ thấy được tác động của ảnh hưởng hiểm ác này. Phần đông chỉ cảm nhận được một cảm giác mơ hồ khó chịu khi họ tiếp cận một trong những người hay lo âu này. Nhưng đa số có thể không cảm nhận được gì rõ ràng ngay vào thời điểm gặp gỡ. Mặc dù sau đó họ có thể tự hỏi là tại sao họ lại mệt mỏi một cách khó hiểu trong ngày đó. Hậu quả đã xảy ra và tác hại đã gây xong, cho dù nó có được ý thức ngay lúc đó hay không. Một người ngu xuẩn đến mức độ tự để cho mình rơi vào trạng thái này sẽ làm hại đến nhiều người khác, nhưng trên hết là chính y. Thông thường, sự nhiễu loạn kinh niên của thể vía sẽ tác động thông qua thể dị thái lên thể xác đậm đặc và gây ra mọi loại bệnh thần kinh. Gần như tất cả các rối loạn thần kinh là kết quả trực tiếp của sự lo âu và các cảm xúc không cần thiết, và chúng sẽ sớm biến mất nếu bệnh nhân chỉ cần giữ yên các dẫn thể của mình và để cho linh hồn được thanh thản. Ngay cả trong những trường hợp mà một cơ thể mạnh khỏe có thể thành công chống trả được sự quấy rầy liên tục của thể vía, thì ảnh hưởng của nó trên chính cõi của nó, cõi trung giới, cũng không kém phần thảm khốc. Những trung tâm nhỏ bị viêm nhiễm này bao phủ toàn bộ thể vía giống như các mụn nhọt trên thể xác. Không những chính chúng tạo ra sự khó chịu khôn cùng, những điểm đau mà một khi đụng chạm nhẹ có thể gây ra sự đau đớn khủng khiếp, mà chúng còn là những điểm yếu mà qua đó sinh lực của sự sống bị hao mòn và hiện tượng nhiễm độc từ ngoài có thể đi vào trong máu. Một người với một thể vía rối loạn như vậy, trên thực tế không có khả năng chống lại bất kỳ ảnh hưởng xấu nào mà y có thể gặp phải. Trong khi y bị bất lực, không thể tiếp nhận được lợi ích gì từ những ảnh hưởng tốt, năng lực của y cứ rỉ ra từ những mụn lở loét này. Đồng thời tất cả loại vi khuẩn gây ra bệnh cũng có thể xâm nhập y dễ dàng. Y không thể sử dụng và kiểm soát được toàn bộ thể vía của y mà để cho nó bị phân chia thành một số trung tâm riêng rẽ và điều khiển lại y. Những lo lắng và bực bội nho nhỏ của y đã tự thành lập và khẳng định vương quốc của chúng đối với y, cho đến khi chúng trở thành một đoàn quân ác quỷ ám ảnh y, làm cho y không thể nào trốn thoát khỏi chúng. Đây là một tình trạng đau khổ rất phổ biến. Làm sao một người có thể tránh rơi vào tình trạng đó? và nếu y đang giam trong đó, làm thế nào y có thể thoát ra khỏi? Đáp án cho hai câu hỏi này đều giống nhau. Hãy để y học cách đừng lo âu, đừng sợ hãi, đừng bực tức. Hãy để y tự lý luận với bản thân rằng tất cả những vấn đề cá nhân nhỏ nhặt này che khuất cả bầu trời của y vốn thật sự hoàn toàn không quan trọng. Hãy để y kiêm nghiệm chúng sẽ hiện ra như thế nào khi y nhìn lại chúng từ kiếp sau, hay ngay cả 20 năm về sau. Hãy để y khắc cốt ghi tâm những lời vàng ngọc rằng tất cả những gì bên ngoài xảy ra đối với con người vốn không có gì quan trọng cho lắm, và đa số đều không quan trọng một chút nào. Những gì bản thân y làm, nói hoặc suy nghĩ là quan trọng đối với y, vì điều này uốn nắn tương lai của y. Còn những gì người khác làm, nói hoặc suy nghĩ chẳng có quan trọng gì đối với y. Hãy để y tự rút mình khỏi những điều phiền toái nhỏ mọn này trong cuộc sống hàng ngày, và đơn giản từ chối không bị chúng làm phiền nữa. Lúc đầu, y cần có sự quyết tâm vì nó đòi hỏi một nỗ lực để chiến thắng một thói quen đã được thành lập. Y sẽ thấy tâm trí của y lẩm bẩm với y hết lần này sang lần khác. Bà Jones vừa nói xấu về tôi, có lẽ bây giờ bà ta vẫn còn làm việc đó. Có lẽ những người khác sẽ tin bà ta, có lẽ điều đó sẽ làm hại tôi, vân vân. Và nó cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy. Nhưng y phải trả lời rằng, tôi không quan tâm về điều gì mà bà Jones nói. Mặc dù tôi cảm thấy tội cho người đàn bà đáng thương đó phải tạo ra nghiệp xấu như vậy, tôi hoàn toàn từ khước không nghĩ gì về nó hay bà ta nữa. Bản thân tôi có công việc phải làm và tôi không thể tốn thời gian suy nghĩ về những chuyện tầm phào ngu ngốc. Hoặc y cũng có thể có vài điềm báo trước về một điều xấu liên tục ập đến trong trí não của y. Có lẽ năm tới tôi có thể bị mất chức, có thể tôi sẽ bị chết đói, có lẽ tôi sẽ bị phá sản, có lẽ tôi sẽ mất đi tình thương của người bạn nào đó. Điều này cũng phải được đối đáp một cách quả quyết. Có lẽ tất cả các điều này đều có thể xảy ra, nhưng cũng có thể là không. Và thật là vô ích để thử đi qua một chiếc cầu trước khi tôi đến đó. Tôi sẽ thực hiện tất cả biện pháp phòng ngừa hợp lý, và việc đó đã xong. Tôi từ chối suy nghĩ thêm về vấn đề đó. Lo lắng không thể ảnh hưởng đến bất cứ điều gì sắp xảy ra, nhưng lo lắng có thể và chắc chắn sẽ làm hao mòn sức lực của tôi, khiến tôi khó đối diện với nó. Do đó, tôi từ chối lo lắng, tôi nhất định quay lưng lại với toàn bộ việc này. Một hình thức lo lắng phổ biến khác dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng là sự mặc cảm khi thấy mình bị xúc phạm về một điều gì đó mà người khác nói hoặc làm. Thông thường, một người biết lý luận hợp tình hợp lý sẽ không phạm lỗi lầm này, nhưng rất ít người tránh được nó. Chỉ cần chúng ta giữ bình tĩnh để suy nghĩ về một vấn đề gì, chúng ta sẽ thấy rằng những gì mà người khác nói hoặc làm không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu họ nói điều gì làm tổn thương đến chúng ta, hầu hết 9 phần 10 là họ thật sự không hề có ý xúc phạm. Nên tại sao chúng ta lại để cho mình bị phiền não vì điều này? Ngay cả trong những trường hợp hiếm hoi mà một câu nói thật sự có ý khiếm nhã hoặc hằn học, khi một người cố ý nói một điều gì để làm tổn thương người khác, thật là dại. Nếu người đó tự cho phép mình bị tổn thương, nếu người đó có ác ý trong lời nói của họ, họ cần phải được tội nghiệp, vì chúng ta biết là theo luật công bằng của thiên lý, họ chắc chắn sẽ bị đau khổ bởi hành động ngu xuẩn của họ. Những gì họ nói không nhất thiết phải ảnh hưởng đến chúng ta, vì nếu chúng ta suy nghĩ lại, chưa có một ảnh hưởng gì thực sự đã được tạo ra. Lời nói khó chịu không có cách nào làm tổn thương chúng ta, trừ phi chúng ta cho phép nó và tự làm tổn thương bằng cách nghiền ngẫm hoặc cho phép cảm giác cá nhân chúng ta bị tổn thương. Những lời nói của người khác là gì mà ta có thể để cho chúng quấy rầy sự bình thản của lòng mình? Chúng chỉ đơn giản là một rung động trong bầu khí quyển, và nếu chúng ta không nghe được chúng hay không nghe được về chúng, liệu chúng có thể ảnh hưởng đến ta không? Nếu không, rõ ràng những lời nói đó vốn không thể làm tổn thương đến chúng ta. Chỉ vì chúng ta nghe được chúng mà điều đó mới xảy ra. Do đó, nếu chúng ta cho phép bản thân ta quan tâm về những gì người đó đã nói, chính chúng ta mới là người chịu trách nhiệm về sự xáo trộn trong thể vía của chúng ta, chứ không phải là người đó. Người đó không thể đã hoặc sẽ làm gì có thể gây hại đến chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy bị tổn thương và đau đớn, rồi do đó tự làm khổ mình, chúng ta chỉ có thể tự trách bản thân. Nếu một sự xáo trộn nào đó nảy sinh trong thể vía của chúng ta do những gì người đó đã nói, đó chỉ là vì chúng ta chưa kiểm soát được dẫn thể đó. Chúng ta chưa phát triển được sự điềm tĩnh để cho ta có thể nhìn xuống như là linh hồn đang nhìn xuống mọi việc và tiếp tục lo làm việc riêng của mình mà không bị ảnh hưởng một chút nào về những lời nói ngu ngốc hay miệt thị từ những người khác. Đó là lý lẽ rất bình thường, nhưng không ai trong 100 người lại chịu khó thực hành nó. Sự thật là, nếu bất cứ ai muốn trở thành một môn sinh huyền bí học, thì không nên còn có bất cứ một cảm xúc cá nhân nào có thể bị tổn thương trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Một người còn có chúng vẫn còn nghĩ quá nhiều về bản thân mình, trong khi nhiệm vụ của chúng ta là phải tự quên mình để chỉ nhớ đến điểm tốt của người khác. Không ai có thể xúc phạm bạn nếu bạn đã hạ quyết tâm không cho mình bị xúc phạm nữa. Nếu bạn chỉ lo suy nghĩ về cách làm thế nào để giúp đỡ người khác và hoàn toàn không nghĩ gì về bản thân mình. Một biến thể khác của căn bệnh này tuy ít mang tính cách cá nhân hơn và do đó ít đáng trách hơn, nhưng vẫn gây ra không ít cản trở cho sự tiến hóa, là thói quen thường lo lắng quá nhiều về những chuyện vặt vãnh trong công việc, làm ăn hay gia đình. Điều này luôn liên quan đến khả năng kém phân biện và thiếu tầm nhìn thực tế. Đúng là một gia đình hoặc một doanh nghiệp cần phải có trật tự, mọi thứ phải được thực hiện đúng giờ và chính xác. Nhưng cách để đạt điều này là phải dựng lên một tiêu chuẩn cao rồi từ từ tiến đến nó, chứ không phải làm cho mọi người bực bội bởi sự lo lắng không ngừng vô ích. Một người không may bị tật xấu này nên quyết tâm khắc phục nó, vì cho đến khi y chiến thắng nó, y sẽ luôn là một lực lượng gây ra sự xích mích chứ không phải hòa bình, và do đó sẽ không mang lại lợi ích gì cho thế giới. Các triệu chứng của y có hơi khác so với những bệnh nhân có tính cách lo lắng cá nhân hơn. Trong trường hợp của y, có ít các vòng xoáy mụn nhọt hơn, nhưng vẫn có một sự run rẩy không ngừng, một sự bất ổn của toàn bộ thể vía khiến người khác bất an và đồng thời cản trở hạnh phúc và sự tiến bộ của bản thân người lo lắng. Một người phải học làm chủ tâm tư và cảm xúc của mình, kiên trì loại bỏ tất cả các tư tưởng và cảm xúc mà bản ngã cao nhất của y sẽ không bao giờ chấp nhận. Những cảm xúc hỗn độn nhỏ nhặt quả thật không xứng đáng với một người biết lý lẽ và hoàn toàn nhục nhã khi một người, một điểm linh quang của Thượng Đế, cho phép bản thân mình bị chi phối bởi loài tinh hoa chất cảm dục, một loài thậm chí còn thua loài khoáng chất. Tôi đã nói rằng, sự xáo trộn tệ hại trong thể vía thường gây ra nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng tệ hơn nữa là về mặt tiến hóa trên đường đạo. Nó hoàn toàn bóp chết sự tiến bộ. Một trong những bài học chính đầu tiên trên đường đạo là khả năng tự chủ hoàn toàn và quá trình dài đăng đẳng để đi đến khả năng này là sự triệt để vắng bóng mọi lo âu. Lúc đầu, chỉ vì thói quen mà chất liệu của thể vía sẽ dễ dàng bị cuốn theo những vòng xoáy không cần thiết. Nhưng mỗi lần nó xảy ra, con người phải hạ quyết tâm khắc phục nó và khôi phục lại nhịp điệu ổn định của những cảm xúc mà y, với tư cách là một linh hồn, thật sự muốn có. Hãy để y bao bọc chính mình bằng tình thương thiêng liêng để nó cứ mãi tuôn từ y ra, tỏa đến mọi hướng dưới hình thức của tình thương dành cho đồng loại. Và khi đó, sẽ không còn có chỗ nào cho những rung động không cần thiết. Y sẽ không còn thời gian để lo lắng cho những chuyện vặt vãnh cá nhân nếu đời y đã được hiến dâng để phụng sự cho Thượng Đế. Để cố gắng đẩy mạnh sự tiến hóa của nhân loại, để đạt được bất cứ tiến bộ nào hoặc để làm được bất cứ công việc gì thực sự, y phải vươn lên từ cái ngã thấp hèn đến cái ngã cao cả hơn. Y phải đi ra khỏi thế giới của chúng ta để đến với Ngài, ra khỏi sự bồn chồn lo lắng để tiến đến trạng thái an lạc vượt qua sự hiểu biết. Diệt dục. Chúng ta thường dạy phải tiêu diệt mọi ham muốn, nhưng phải nhớ đây là một quá trình từ từ. Dục vọng thấp hèn và thô kệch, karma theo nghĩa tiếng Phạn, phải được tẩy trừ triệt để trước khi bất kỳ sự tiến bộ nào có thể xảy ra. Nhưng theo chữ tiếng Anh desire, thì tất cả chúng ta ít nhiều vẫn còn có ham muốn trong một thời gian rất dài sắp tới. Chẳng hạn, chúng ta thật lòng ham muốn phụng sự chân sư, ham muốn trở thành môn đồ của Ngài, ham muốn giúp đỡ nhân loại. Những điều này cũng là ham muốn, nhưng chúng không nên bị tiêu diệt. Điều cần thiết là chúng ta nên loại trừ ham muốn thấp hèn hơn để vượt lên cái cao thượng hơn. Hay nói cách khác là thanh lọc cái dục vọng và biến chúng thành lý tưởng. Sau đó, một sự biến đổi khác sẽ xảy ra. Thí dụ, hiện giờ chúng ta đang ham muốn được tiến bộ, nhưng thời điểm sẽ đến khi chúng ta sẽ nắm bắt điều này đến độ chúng ta sẽ không còn ham muốn nó, vì chúng ta biết rằng nó đang luôn xảy ra theo tốc độ càng nhanh càng tốt, tùy theo khả năng của chúng ta. Và vì chúng ta muốn nên nó cứ tiếp tục xảy ra. Ham muốn sẽ biến thành quyết tâm. Ở thời điểm này sẽ không còn có bất kỳ một hối hận gì về một điều nào. Bạn chỉ cố làm hết sức mình và bạn biết những gì tốt đẹp nhất phải theo sau như là kết quả của nỗ lực đó. Một số người khi tha thiết muốn đạt được một đức tính này hay đức tính kia không nên lãng phí năng lượng vào việc ham muốn hoặc mơ ước, mà hãy dùng ý chí thay vào đó. Tương tự như vậy, người ta nói rằng chúng ta phải giết chết thể nguyệt tinh, lunar body, còn được gọi là thể vía. Nhưng điều này không có nghĩa thể vía phải bị hủy diệt, hoặc chúng ta không nên có cảm xúc hay tình cảm. Nếu như vậy, chúng ta sẽ không thể thông cảm hay thấu hiểu người khác. Ngụ ý là chúng ta phải giữ nó trong tầm kiểm soát. Phải có khả năng giết chết thể nguyệt tinh theo ý muốn. Sự thanh lọc là cần thiết, nhưng chúng ta không chỉ phải tránh làm những điều ác, mà còn phải có lòng vị tha tuyệt đối. Dục vọng chẳng hạn là một dạng thông thường của ham muốn, nhưng nó luôn bao gồm trong đó suy nghĩ về bản thân. Một vị chân tiên không thể có dục vọng. Ý muốn của Ngài phải là một với ý muốn của Thượng Đế, và Ngài muốn sự tiến hóa. Tất cả chúng ta đều là một phần của Thượng Đế, và ý muốn của chúng ta là một phần ý muốn của Ngài. Chỉ khi chúng ta chưa nhận ra điều này, chúng ta mới tự nảy ra những ham muốn theo đường lối cá nhân riêng rẽ. Quy tắc cho đời sống chúng ta đã được Đức Phật tóm tắt rất hay trong một bài kệ ngắn 4 câu như sau. Đừng làm các điều ác, chỉ học làm điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy.